Chương 797, hắn ngược lại muốn xem hắn xe có phải là thật hay không bị người mở. Chương 797, hắn ngược lại muốn xem hắn xe có phải là thật hay không bị người mở. Trầm Tu Hoài bệ bộn nhiều việc, lần này tranh thủ tới đều chỉ là vì cùng hai người giải thích một chút, liên quan tới cái này công hắn một mình ôm lấy nguyên nhân. Yến Thủ cùng Hứa Di Nhĩ là thật không ngại, cũng biết kỳ thực Trầm Tu Hoài là đang bảo vệ bọn hắn. Dù sao Trầm Tu Hoài bọn hắn nội tình tại nơi này đều sẽ đụng phải điều tra cùng đưa ra nghi vấn. Nếu là đổi thành chỉ là người bình thường Yến Thủ cùng Hứa Di Nhĩ, quá nan giải thả. Với lại một giấc mộng. Ngoại trừ Trầm Tu Hoài bọn hắn ai tin tưởng đây? Cùng những cái kia người nói mình là trọng sinh sao? Yến Thủ sợ mình bị trộm tới làm nghiên cứu. Hắn chỉ cần là biết sự tình giải quyết liên tốt. Trầm Tu Hoài không nhiều lợi, hắn quá bận rộn. Đem mua xuống lầu chuyển đến Hứa Di Nhĩ danh nghĩa, sau đó xế chiều hôm đó liền vội vàng đi máy bay trở về. Chuyển tới Hứa Di Nhĩ danh nghĩa là Yến Thủ yêu cầu, Hứa Di Nhĩ kháng nghị qua, nhưng là vô hiệu. Lâm Tiêu Tiêu cũng cho hai người gọi điện thoại, giải thích Trầm Tu Hoài cách làm, liền sợ hai người đối với Trầm Tu Hoài cách làm chưa đầy. Kết quả là bọn hắn quá lo lắng. Yến Thủ cùng Hứa Di Nhĩ căn bản là không ngại những này. Trầm Tu Hoài đi ngày đó Yến Thủ cũng xin phép nghỉ cùng Hứa Di Nhĩ cùng đi tiễn hắn. Thẳng đến máy bay cất cánh, Yến Thủ mới nắm Hứa Di Nhĩ tay quay người. Một khắc này, giống như thuộc về đời trước các ngộng, cuối cùng triệt để bị đánh tan. Lỗ thai nhỏ sẽ không bởi vì những này rời đi hắn. Cũng có rất nhiều người không cần lại trải qua những người thân kia người yêu qua đời đau buồn. Yến Thủ tự nhận là một cái rất phổ thông người, hắn đời trước là bác sĩ, nhưng thật ra là gặp qua rất nhiều sinh ly tử biệt. Thế nhưng là đoạn thời gian kia với hắn mà nói, vẫn là chỉ mới nghĩ lên cũng làm người ta ngạt thở. Còn tốt là sự tình giải quyết. Nghĩ gì thế? Hứa Di Nhĩ âm thanh vang lên. Yến Thủ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, không nghĩ cái gì, đó là đang nghĩ, chúng ta buổi chiều đi đón Giao Giao ra ngoài ăn cơm. Trận này Yến Thủ ra ngoài đều rất ít để Hứa Di Nhĩ ra ngoài, chớ nói chi là ra ngoài ăn cơm đi. Lúc này nàng rất vui vẻ, tốt lắm, đúng Giao Giao bọn hắn giống như nói là Trung Thu muốn đi tham gia cái gì diễn xuất. Tiểu cô nương đều lên tiểu học, cùng Yến Thủ hồi nhỏ một dạng, trong nhà cho nàng báo một đống hứng thú ban. Để nàng chọn lựa, bất quá nàng so ca ca của nàng tốt đi một chút, nàng tối thiểu còn thừa lại một cái ưa thích khiêu vũ. Ban đầu Yến Thủ là cái gì đều học được một điểm, sau đó thì không nên đi. Chủ đánh một cái từ nhỏ phản định. Cho nên Trung Thu bọn hắn có một cái gì vũ đạo diễn xuất cái gì. Mặc dù mới 6-7 tháng, nhưng là tiểu cô nương đã một mực niệm, chủ yếu là dỗ dành ca ca cùng tẩu tử mua cho nàng xinh đẹp tiểu váy. Mặc dù áo quần diễn xuất nhưng thật ra là thống nhất. Nhưng là tiểu cô nương điểm này tiểu tâm tư, mọi người đều nguyện ý sủng ái, không có ý định đâm thủng nàng. Yến Thủ cười, được a, mang theo kích cỡ công chúa đi dạo phố. Hứa Di Nhĩ vui vẻ, vậy ta muốn mua cùng Giao Giao một dạng y phục. Vô luận mấy tuổi, chỉ cần bị đau lấy sủng ái cô nương đều sẽ như thằng bé con. Hứa Di Nhĩ cũng không ngoại lệ. Nàng ưa thích Yến Thủ dung túng cưng chiều nàng bộ dáng. Yến Thủ cười gật đầu, đi, các ngươi ưa thích đều cho các ngươi mua. Hắn cố ý nói, lão công ngươi hiện tại có tiền nhìn hắn gầy sau đó nhìn lên đều nhỏ rất nhiều mặt. Hứa Di Nhĩ đau lòng, vẫn là tiết kiệm một chút hoa, ngươi kiếm lời đều là vất vả tiền. Ngươi chỉ có nỗ lực dùng tiền, ta mới có động lực nỗ lực kiếm tiền a. Yến Thủ cười nói, với lại, tâm tình tốt, cái gì đều cho các ngươi mua. Nhìn hắn rõ ràng trầm tĩnh lại bộ dáng, Hứa Di Nhĩ cũng không mất hứng, gật đầu nói, vậy chúng ta đêm nay liền không khách khí. Buổi tối hai người đi tiểu học tiếp Giao Giao. Kỳ thực Giao Giao hiện tại có càng tốt hơn tiểu học có thể lựa chọn. Thế nhưng là tiểu cô nương nhất định phải đọc cùng ca ca tẩu tử một dạng trường học. Cho nên nàng tiểu học kỳ thực cũng là Yến Thủ cùng Hứa Di Nhĩ bọn hắn hồi nhỏ đọc sách cái kia tiểu học. Ở cửa trường học bọn hắn còn chứng kiến trước kia tiểu học lão sư. Bất quá người hiện tại đã là hiệu trưởng, cũng nhìn lên già hơn rất nhiều. Hai người đi qua chào hỏi, lão sư kỳ thực đã không quá nhớ kỹ bọn hắn. Hắn đều muốn về hưu. Đã nhiều năm như vậy, dạy dỗ đến như vậy nhiều học sinh, bình thường cũng không có cái gì liên hệ, cho nên không nhớ rõ kỳ thực cũng không kỳ quái. Nhưng là vẫn cười thỉnh mời bọn hắn rảnh rỗi trở về trường học dạo chơi. Đồng thời quan tâm hỏi bọn hắn là tới đón khuê nữ sao. Hai người lắc đầu, nói là đến đón muội muội. Lão sư trên mặt hơi kinh ngạc, nếu là tiếp muội muội tuổi đời này kém có phải là hơi nhiều phải không? Thằng đến nhìn thấy Giao Giao mặt, nhìn bọn hắn tay trong tay rời đi bóng lưng. Lão sư đều cho rằng đây là bọn hắn khuê nữ a. Bất quá người một nhà nhan trị là thật rất cao. Hai người mang theo Giao Giao ra ngoài ăn nàng ưa thích tiệc cơm, sau đó Yến Thủ đối tiếp hai người đi dạo phố. Quả nhiên vô luận mấy tuổi, chỉ cần là nữ tính đều ưa thích dạo phố. Yến Thủ chờ ở bên ngoài, bọn hắn ở bên trong chọn tiểu sức phẩm. Bởi vì cửa hàng bên trong nhiều người, với lại cơ bản đều là nữ hải, Yến Thủ liền không có đi vào. Trong tay hắn bưng một ly trà ngồi tại cửa tiệm đối với thương trường nghỉ ngơi ghế dựa bên trên. Ngẫu nhiên túi đầu quay về cái tin tức. Lỗ thai nhỏ nói, nữ hải tử chọn trang sức cũng không cần hắn cái này đại thẳng nam buổi tiếp. Cho nên khi Yến Thủ ngồi xuống bên người một người thời điểm hắn đã ngẩng đầu. Là rất lạ lẫm mùi nước hoa. Một cái tướng mạo cũng không tệ lắm nữ tính ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy Yến Thủ ngẩng đầu cười đối với hắn nói, này tiểu đệ đệ, một người đang ngẩn người sao? Yến Thủ trầm mặc một chút, túi đầu nhìn thoáng qua mình mặc. Bởi vì không cần đi làm hắn hôm nay mặc là phổ thông bạch tờ sợt cùng quần jean, tóc cũng có chút lớn, không có làm sao làm, tùy ý rũ xuống. Cho nên nhìn lên so với tuổi thật còn nhỏ hơn một chút, cùng sinh viên đại học giống như. Dù sao không đi làm, trên thân ban vị đều ít đi rất nhiều. Mà bắt chuyện nữ nhân đoán chừng là ngoài 30, có lẽ tuổi tác càng nhỏ hơn hoặc là càng lớn. Tiến thủ nói không chính xác, dù sao hiện tại nữ tính tuổi tác cũng thật khó khăn phán đoán. Thế nhưng là đối phương gọi hắn tiểu đệ đệ hắn thật sự là có chút kinh dị. Tiến thủ kéo ra hai người khoảng cách, đứng lên đến, ngươi tốt, có chuyện gì sao? Có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ đi hóng mát ta? Nữ nhân làm móng tay trên tay lắc một thanh cỡ lạ rèn chìa khóa xe. Tiến thủ ánh mắt rơi vào cái kia chìa khóa bên trên, nhìn chăm chăm vào. Nữ nhân lộ ra một cái tự tin cười, xem đi, nào có tiểu nam sinh có thể cự tuyệt đây. Nàng đứng lên đến, muốn đi sao tiểu đệ đệ? Tiến thủ cuối cùng nhìn về phía nữ nhân, hắn sẽ nhìn chăm chăm, là bởi vì đây chìa khóa tựa như là hắn. Bên trên một hồi hắn xe dừng ở ven đường bị một cái tiểu hài đụng, đằng sau sơn hoa một điểm, chiếc kim cỡ lạ rèn V1 hắn cũng rất ít mở, dứt khoát liền đưa trở về bù một bên dưới sơn. Về phần chìa khóa, phía trên cái kia bút bê đều là hắn nàng dâu nhảm chán thời điểm mình dùng tuyến vẽ ra đến, cho nên Yến Thủ liếc nhìn liền nhận ra. Hắn lúc này chậm rãi mở miệng, "Ngự lạ rèn V1." Nữ nhân lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, nhìn chìa khóa có thể nhìn ra. "Hiểu rất nhiều a." Yến Thủ lấy điện thoại di động ra cho Hứa Di Nhị phát cái tin tức, để nàng đợi mình một cái, rất nhanh liền trở về. Lập tức đối với nữ nhân ngửa ra một chút cái cảm, "Đi, đi xem một chút." Hắn ngược lại muốn xem hắn xe có phải là thật hay không bị người mở. Đến nơi đến trốn, Tiến Thủ đời trước các ngộng, lo lắng nhất sự tình giải quyết rồi còn phải là ta Hoài Ca Hoài Ca ở khắp mọi nơi, Hoài Ca không gì làm không được chương 798, vậy ta một hồi dỗ dành ngươi tốt chương 798, vậy ta một hồi dỗ dành ngươi tốt Tiến Thủ là thật đi theo nữ nhân kia xuống lầu. Dù sao ở cái địa phương này giống như hắn xe đoán chừng là một cái ngón tay đều có thể đếm ra đến. Xe là Yến Thành đưa tân hôn lễ vật. Yến Thành nói, nào có nam sinh không yêu xe. Kỳ thực Yến Thủ còn tốt, nhưng là xác thực cũng thật thích. Chỉ là bình thường Hứa Di Nhĩ cảm thấy đây xe ra ngoài quá chiêu diêu một điểm, hai người cũng rất ít mở. Ngẫu nhiên lãng mạn một cái thời điểm biết mở ra ngoài, cũng không thể hắn nàng dâu đều không có làm sao mở qua xe bị khác người mở a. Xuống đến bãi đậu xe dưới đất, Tiến Thủ treo lấy tâm cuối cùng chết. Quen thuộc màu sắc, quen thuộc bảng số xe. Nữ nhân kia ngửa đầu, lên xe a đệ đệ. Tiến Thủ lại để ở nàng, ngươi chờ một chút. Nữ nhân một mặt mộng bức nhìn Tiến Thủ. Tiến Thủ mặc dù tính tốt, nhưng là lúc này sắc mặt cũng không tốt. Tính tốt không có nghĩa là không nóng nảy à? Hắn vòng quanh xe đi một vòng, một bên lấy điện thoại di động ra. Phía sau xe khối kia sơn ngược lại là bổ sung. Nữ nhân còn tưởng rằng Yến Thủ muốn chụp ảnh. Nhắc nhở, chụp ảnh có thể, biển số xe đừng nuốt đến a đối với ta ảnh hưởng không tốt. Yến Thủ cười, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Xác thực không tốt, dù sao ngươi mở ra người ta xe ra ngoài bị nhìn đi ra liền không tốt lắm. Nữ nhân biến sắc, ngươi nói cái gì đó? Yến Thủ lại không để ý nàng, trực tiếp gọi một cú điện thoại, bên kia rất nhanh tiếp thông, Yến tiên sinh. Chu giám đốc, ta xe đây. Hẳn là tốt đi. Có thể làm phiền ngươi đã tới sao? Tiến thủ âm thanh không có cái gì phập phồng. Nữ nhân sắc mặt đã trở nên không xong, trên mặt là kinh nghi chưa định biểu tình. Nàng quét mắt liếc nhìn trước mắt Nam Hải, mặc đều rất phổ thông à, không phải cái gì bảng hiệu lớn. Nhưng là hắn nói hắn xe là có ý gì? Bên kia Chu giám đốc giống như là không nghĩ đến Yến Thủ hơn nửa đêm đến hỏi hắn muốn xe, sửng sốt một chút nói, Tiến tiên sinh, đây đều buổi tối, ngươi nhìn, ta ngày mai buổi sáng lái qua cho ngài được không? Ta ở trung tâm thương mại thành, ta nhìn thấy ta xe, là một cái nữ nhân mở. Tiến thủ dứt khoát liền không vào mèo. Nhìn về phía nữ nhân trở nên rất khó coi sắc mặt, xin hỏi họ gì? Nữ nhân không nghĩ đến mình liền như vậy đi ra một cái còn có thể gặp phải chủ xe, cũng không có nghĩ đến chủ xe là còn trẻ như vậy tiểu nam sinh. Mình còn cùng hắn bắt chuyện, vừa rồi những cái kia đắc ý lúc này biến thành đánh vào trên mặt nàng bàn tay, Tiến tiên sinh. Tiến thủ nhìn nàng liếc nhìn, đối với đầu bên kia điện thoại nói, nửa giờ sau gặp, Chu giám đốc hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Nữ nhân đại khái là muốn đi, nhưng là lại không dám. Tiến tiên sinh, thật có lỗi, ta chính là bị ma quỷ ám ảnh. Ta không có ý tứ khác. Tiến thủ tin tưởng sao? Tiến thủ khẳng định không tin à, đây đều mở ra hắn xe đi bắt chuyện, ai biết còn sẽ tại hắn trên xe làm cái gì. Chỉ là nghĩ đến đều buồn nôn. Khó nghĩ được đi ra tâm tình đều bị phá hư. So Chu giám đốc tới trước là Hứa Di Nhĩ cùng Giao Giao. Hai người mua đồ xong liền trực tiếp xuống. Tiến thủ đại khái nói một lần sự tình trải qua. Sau đó Hứa Di Nhĩ một mặt kinh ngạc. Lúc này nữ nhân đã cái chìa khóa còn cho Tiến thủ. Tiến thủ nhìn treo ở phía trên một cái tiểu cam tử đau lòng hỏng, đây là hắn nàng dâu vẽ ra đến. Lúc này nhiễm lên nữ nhân này trên thân mùi nước hoa. Kỳ thực tại Chu giám đốc chạy đến trước đó nữ nhân đã bàn giao, nàng là cửa hàng bên trong nhân viên. Đây xe là Trình Nhất Hoàn cùng đi qua, cho nên nữ nhân coi là xe là Trình Nhất Hoàn. Coi là Trình Nhất Hoàn mới là Yến tiên sinh. Nàng nói mình là lần đầu tiên mở ra, xe hôm nay mới bổ tốt sơn, nàng chỉ là muốn thử một chút mở ra cảm giác gì. Nói là nói như vậy, Yến thủ tin không tin liền không nói được rồi. Lúc này nữ nhân nhìn thấy Hứa Di Nhĩ đến, đoán chừng cảm thấy nữ sinh mềm lòng, vội vàng cầu khẩn nói, thật xin lỗi Yến phu nhân, ta thật không phải cố ý. Ta là bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, ta chính là hư binh. Nghe được nàng nói như vậy, Hứa Di Nhĩ nhìn thoáng qua Yến Thủ. Yến Thủ nhất là biết nàng, đặc biệt mềm lòng, cho nên lúc này tăng thêm một câu, nàng vừa rồi cùng ta bắt chuyện, nói muốn dẫn ta đi hóng mát. Quả nhiên nguyên bản do dự Hứa Di Nhĩ biến thành mặt không biểu tình. Nữ nhân đều khóc lên. Giao Giao vẫn là tiểu hài, nàng không phải hiểu rất rõ, nghiêng đầu hỏi Yến Thủ, ca ca nàng vì cái gì khóc? Bởi vì làm sai chuyện. Yến Thủ đưa thay sờ sờ nàng cái đầu. Giao Giao a một tiếng, sau đó chỉ vào Yến Thủ xe, ca ca không phải mở cái xe này đến a. Chúng ta cũng không phải đậu ở chỗ này. Tiến thủ dứt khoát đem người ôm lên, "Ân, Giao Giao trí nhớ thật tốt." Chu giám đốc đuổi tới thời điểm một thân mồ hôi, sắc mặt cũng thật không tốt. Nhìn thấy nữ nhân đó là đổ ập xuống mắng một trận, còn nói muốn khai trừ nàng. Sau đó không để ý nữ nhân gào khóc bay đầu đối với Yến thủ gạt ra một cái cười, Không có ý tứ Yến tiên sinh, dạng này, ta sẽ đem lái xe trở về toàn xe sạch sẽ cùng kiểm tra, nếu là có cái gì trực tiếp tìm nàng bồi thường, là chúng ta cửa hàng bên trong vấn đề, không có quản lý tốt nhân viên. Chu giám đốc thái độ rất tốt, cũng không có bao che nhân viên cử động đây để Yến thủ tâm tình tốt một điểm. Cuối cùng cũng không có quá nhiều làm khó hắn, nhẹ gật đầu, đi, xe các ngươi lái trở về, lúc nào có thể cho ta. Trễ nhất ngày mốt ngươi thấy có được không? Chu giám đốc cung kính cầm qua chìa khóa xe, về sau ngài xe làm bảo dưỡng chúng ta bên này miễn phí một năm, xem như chúng ta xin lỗi. Một trận ô long cuối cùng vẫn là giải quyết. Nữ nhân kia bị khai trừ, khóc đến trang đều hoa. Phải biết đều là ô tô tiêu thụ, khác biệt cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng là sai lệch quá nhiều. Không phải mỗi cái cửa hàng đều có thể nhìn thấy cỡ lạ dẹn V1. Bất quá đây cùng Yến thủ có quan hệ gì đây? Hắn đó là tâm tình thật không tốt, mình xe bị đuổi. Buồn nôn nhất là đây người còn muốn mở mình xe ngâm mình. Đây đều chuyện gì a? Chu giám đốc lôi kéo khóc sức mướt nữ nhân đưa mắt nhìn Yến thủ bọn hắn lái một chiếc màu đen Bentley. Quay đầu cho nữ nhân một bàn tay, nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngu xuẩn. Thật xin lỗi giám đốc. Nữ nhân còn muốn giải thích. Thế nhưng là Chu giám đốc đã nổi giận đùng đùng quay đầu đi. Nếu là thật đắc tội đại gia nhiều tiền, hắn người quản lý này cũng không cần làm. Yến thủ đem dao dao đưa về nhà. Sau đó lái xe cùng Hứa Di Nhĩ về nhà. Hứa Di Nhĩ đã nhìn ra tâm tình của hắn giống như không quá tốt, nhỏ giọng dỗ dành, làm sao rồi? Không, đó là cảm thấy mình xe bị đuổi, rất không vui. Tiến thủ thở dài. Hứa Di Nhĩ cười, vậy ta một hồi dỗ dành ngươi tốt. Tiến thủ ngược lại là rất chờ mong nàng muốn làm sao với mình. Lái xe trở lại tiểu khu sau đó Hứa Di Nhĩ lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi qua đường cái đối diện là một nhà đầy đủ siêu thị mini. Cái gì cũng có, bao quát hoa tươi cùng bánh gà tổ. Hứa Di Nhĩ căn dặn Tiến thủ, ngươi ở chỗ này chờ ta a sau đó mình tiến vào. Tiến thủ kiên nhẫn chờ ở cửa ra vào. Chương 799, lỗ thai nhỏ sẽ vĩnh viễn bồi tiếp tiến thủ, lấy bất kỳ hình thức chương 799, lỗ thai nhỏ sẽ vĩnh viễn bồi tiếp tiến thủ, lấy bất kỳ hình thức lúc này là buổi tối, ngẫu nhiên ven đường cũng có người trò chuyện đi ngang qua. Mùa hè buổi tối không có gió gì, cho dù là có cũng là mang theo sóng nhiệt. Kỳ thực nếu là vẫn đứng đám người đoán chừng sẽ cảm thấy có chút bực bội. Thế nhưng là đang đợi Hứa Di Nhi trong chuyện này tiến thủ vẫn rất có kiên nhẫn. Hứa Di Nhi tiến vào siêu thị mini. Nơi này kỳ thực bình thường có một cái nướng bánh thất, là chuẩn bị tốt bánh gà tổ phôi để khách hàng ra công loại kia loại hình. Nhưng là bây giờ đã qua 9 giờ rưỡi tối, kinh doanh thời gian kết thúc. Hứa Di Nhi hoa một chút thời gian, thậm chí là vận dụng tiền giấy năng lực đồng thời cam đoan mình chỉ cần 10 phút đồng hồ. Cuối cùng cái kia nhân viên vẫn là mở ra nướng bánh thất cửa, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái bánh gà tổ phôi. Hứa Di Nhi cười nói, đủ rồi, ta chỉ cần một cái là đủ rồi, nàng đối với cái kia nhân viên nở đủ cười. Nữ nhân viên lại đỏ mặt, mang theo nàng đi chọn lựa bánh gà tổ phôi, chuẩn bị cho nàng đồ vật. Nhìn nữ hài nghiêm túc cho bánh gà tổ xoa bơ, sau đó ở phía trên ngoại trừ mới đầu có chút không quen, chậm rãi rất nhanh liền xinh đẹp phát họa ra hai cái quy bản tiểu nhân. Tay trong tay rất đáng yêu. Nàng còn cho nam tiểu nhân nhi vẽ lên một đóa hoa trên đầu, phía sau là trời xanh mây trắng. Bánh gà tổ không lớn, tất cả không có địa phương viết chữ. Nàng chỉ là viết hai chữ mẫu. Ý. Bánh gà tổ rất đơn giản cũng rất xinh đẹp. Hứa Di Nhi kỳ thực không hài lòng lắm, cảm thấy mình vẽ không quá tốt, thế nhưng là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng a, nàng rất mau gọi tiểu tỷ tỷ hỗ trợ đóng gói, sau đó mình đi chọn lấy một bó hoa. Hoa hướng dương cùng đỡ lang hoa, cuối cùng là mấy điểm tựa suýt hoa hồng. Băng bó lên cũng rất xinh đẹp. Những này chuẩn bị cho tốt sau đó Hứa Di Nhĩ trả tiền sau đó một tay ôm lấy hoa một tay nhấc lấy bánh gà tổ đi ra siêu thị. Tiến thủ lúc này đang ngồi xổm ở một cái bán hoa lao bà phía trước. Những này hoa không phải một bó hoa loại kia, mà là biên chế lang hoa vòng tay những này. Lão nhân gia cũng là gánh đi qua. Không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông. Tiến thủ nhìn thấy liền đi đến đây, lúc này hắn gọi lão nhân gia đem những này đều gói. Lão nhân gia còn nói với hắn những chuyện này nhiều lắm, nếu là hắn mua cho lão bà chỉ cần mua cái vòng tay cùng lăng hoa nhỏ cũng rất đẹp. Tiến thủ lại cười nói mình đều ưa thích, kỳ thực trước kia hắn liền phát hiện, rất nhiều lão nhân mua đồ kỳ thực có thể là thu hoạch đồng tình tâm một loại thủ đoạn. Thế nhưng là lỗ thai nhỏ đã nói với hắn, khả năng cũng không phải là khẳng định, chúng ta có năng lực, giúp một cái nói không chừng thật có thể đến giúp người, nếu là giả, tại chúng ta có thể gánh chịu phạm vi có thể tiếp nhận điều kiện tiên quyết, cũng không có rất lớn quan hệ. Cho nên đằng sau Yến Thủ liền sẽ không đi so đo thật giả. Sự thật đã chứng minh, kỳ thực làm nhiều chuyện tốt là thật hữu dụng. Thì như là hắn có thể đủ nặng đến. Cho nên Yến Thủ nhìn thấy vẫn là sẽ đi mua. Cuối cùng lão nhân gia cũng không nói qua Yến Thủ, chỉ lấy hắn 300 khối. Dù sao đây hoa không đắt, thế nhưng là tay nghề đắt đá Yến Thủ cười nói tốt, sau đó để lão nhân gia giúp hắn trăng lên. Mình còn lựa đi ra một chuỗi xinh đẹp nhất hoa tươi vòng tay cầm trên tay. Làm xong những này hắn nhìn lão nhân gia chậm rãi chịu trách nhiệm không gánh nặng đi lên phía trước. Yến Thủ lúc này mới quay đầu. Hắn cùng Hứa Di Nhĩ trung gian cách một cái lối nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có xe điện mở qua loại kia tiểu đạo. Hứa Di Nhĩ trong tay ôm lấy hoa, dẫn theo bánh gà tổ liền như vậy nhìn xem hắn cũng không biết nhìn bao lâu. Tiến thủ cười, dương lên trong tay hoa tươi vòng tay, kiếp này cài hoa, một mực xinh đẹp. Kỳ thực có câu nói là kiếp này bán hoa, kiếp sau xinh đẹp. Thế nhưng là Yến Thủ lỗ thai nhỏ không dùng để sinh, nàng một mực đều rất xinh đẹp. Hứa Di Nhĩ cười, chạy chậm đến chạy hướng Yến Thủ. Ngay lúc này, đông nhiên không biết từ nơi nào lao ra một cỗ lắc lư xe điện, tốc độ xe rất nhanh, mắt thấy liền muốn đụng vào Hứa Di Nhĩ. Tiến thủ con mắt đều mở to, trong đầu hiện lên là đợi trước mình mua xong bỏ ra đến đụng vào xe tải lớn hình ảnh, hắn điều kiện cơ bản phản xạ ném trên tay đồ vật vào tới. Người tại cực độ khẩn trương thời điểm thân thậm chí là sẽ mất đi âm thanh. Hắn hô đều không kêu được. Tiến thủ vừa rồi ôm lấy Hứa Di Nhĩ, lại bị Hứa Di Nhĩ trực tiếp dùng sức bổ nào. Kia một cỗ xe điện mang theo gió từ bên cạnh bọn họ gào thét mà quá đáng đến không có đỗ xe. Thậm chí Hứa Di Nhĩ còn nghe được một người đàn ông tuổi trẻ cố ý tiếng cười. Hắn đó là cố ý. Hứa Di Nhĩ bị Yến Thủ ôm lấy hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Hứa Di Nhĩ quay đầu trừng mắt liếc xe điện rời đi phương hướng. Sau đó quan tâm lại ảo não kéo Yến Thủ trên dưới dò xét, ngươi không sao chứ? Ngươi đi tới làm gì a? Kém chút liền đụng phải. Nói xong nàng trên dưới quan sát một chút Yến Thủ, thuận tiện nhìn thoáng qua mình bánh gà tổ. Vừa rồi té xuống thời điểm nàng đều còn nhớ rõ giờ bánh gà tổ đây. Lúc này có chút lệch ra, nhưng là không có rơi vỡ. Hứa Di Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Nàng có chút đắc ý giơ lên bánh gà tổ, ngươi nhìn, vẫn là tốt, ta vẽ được không? Nói cùng nàng phát hiện Yến Thủ sắc mặt thật không tốt, đưa tay sờ sờ hắn mặt đều là lạnh, Hứa Di Nhĩ đưa tay ôm lấy hắn, thế nào? Hù dọa sao? Không có việc gì lao công, không có việc gì, chỉ là một cỗ xe điện mà thôi. Yến Thủ gắt gao ôm lấy nàng, đúng, chỉ là một cỗ xe điện mà thôi. Hắn cũng đang cùng chính mình nói, không có việc gì. Ôm lấy Hoa đi ra là lỗ thai nhỏ không phải hắn, bọn hắn đều tốt. Tất cả đều đi qua, lớn nhất ác mộng đều đã không có ở đây, mình không cần lại sợ hãi. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng giơ lên đến bánh gà tổ bên trên. Phía trên là thuộc về bọn hắn quy phiên bản hình tượng, rất đáng yêu. Nam sinh bên thai bên trên còn cài lấy một đóa tiểu hoa. Yến Thủ cười, nhìn rất đẹp. Hứa Di Nhĩ gật đầu, vậy ngươi cầm lấy. Nàng đem bánh gà tổ nhét vào Yến Thủ trong tay, mình xoay người lại nhặt Yến Thủ vừa rồi rơi trên mặt đất hoa tươi vòng tay, mình mang lên, đẹp mắt, rất ưa thích ven đường ánh đèn rơi vào nàng tươi đẹp trong hai mắt. Yến Thủ, ta rất ưa thích, tạ ơn nàng dắt Yến Thủ lạnh lùng tay, lao công, chúng ta về nhà, trở về ngươi cho ta làm gà chua mặt có được hay không? Ta giống như có chút đói bụng. Nói đến nàng dừng bước, chân đau. Người con ta trở về. Nói đến cầm đi Yến Thủ trên tay tất cả mọi thứ, giang hai cánh tay ra, lao công con ta về nhà. Yến Thủ nhìn nàng, cuối cùng lộ ra một cái cười, trực tiếp ngồi xổm ở nàng trước mặt, về nhà. Hứa Di Nhĩ vô cùng cao hứng ghé vào hắn phía sau lưng bên trên, đi rồi về nhà rồi hai người cái bóng bị kéo đến rất dài, từ nhỏ tiểu bản mập đến kéo đến con cao. Liên tốt giống từ cái bóng bên trong liền có thể nhìn trộm đến thuộc về bọn hắn tuyến nguyện. Từ xuất sinh liền bắt đầu ràng buộc, mãi mãi cho đến già đi. Một năm mới một đời. Yến Thủ cùng lỗ thai nhỏ muốn bình bình an an, đi cùng đến già. Gió thổi qua, cái bóng dây dưa trọng điểm ở cùng nhau. Lao công, ta nặng sao? Không nặng, ta một tay có thể đem ngươi giơ lên đến. Yến Thủ. Ở đây nam sinh mang cười âm thanh bị gió thổi tàn. Nữ sinh trầm mặt một chút, lập tức cười nói, ta cũng tại, ta một mực tại Yến Thủ. Ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không thay đổi. Lỗ thai nhỏ sẽ vĩnh viễn bồi tiếp Yến Thủ. Lấy bất kỳ hình thức. Chương 800, lỗ thai nhỏ sống lâu trăm tuổi, cùng Yến Thủ vĩnh viễn cùng một chỗ, chính văn xong. Chương 800, lỗ thai nhỏ sống lâu trăm tuổi, cùng Yến Thủ vĩnh viễn cùng một chỗ, chính văn xong. Hai người đối với muốn hải tử sự tình một mực đều không có ý tưởng gì. Bọn hắn vừa rồi kết hôn thời điểm trong nhà xác thực cũng là không thúc. Thế nhưng là chậm rãi chứng nhận hôn lễ làm, hai người cũng quay về rồi. Bị thúc đẩy sinh trưởng giống như cũng tránh không khỏi. Yến Thủ cùng Hứa Di Nhĩ cũng đem sinh hải tử nhắc lên lịch trình. Trong đó thúc đẩy sinh trưởng đại đội có một người đặc biệt đột xuất, chính là chúng ta Giao Giao tiểu bằng hữu. Nàng đều đã tiểu học năm thứ tư, có thể nghĩ muốn đệ đệ muội muội, nhưng là rất rõ ràng, liền Lưu Á cùng Yến Thành cũng không phải nói không thể sinh á, nhưng là thật tuổi đã cao không tốt sống lại a. Ban đầu sẽ xảy ra Giao Giao cũng là bị Yến Thủ lắc lư. Hiện tại để bọn hắn lại vì khuê nữ tái sinh một thai, thật không được được a, đây cũng không nên nói bọn hắn trọng nam khinh nữ a. Nhi tử muốn sống thì sống, khuê nữ muốn liền không sinh. Thật sự là sinh không được một điểm. Bọn hắn đều mấy tuổi, lòng có dư lực không đủ. Cho nên Giao Giao tiểu bằng hữu bắt đầu dùng loại kia xanh mơn mởn ánh mắt nhìn Hứa Di Nhĩ bụng, ba ba mụ mụ không sinh. Thế nhưng là nàng có ca ca tậu tử. Bọn hắn sinh ra bảo bảo mình khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt. Yến Thủ đều bị hắn muội chằm chằm sợ, không muốn mang nàng đi chơi, chơi lấy người ta đến một câu, "Ca ca, ngươi cùng tậu tử lúc nào muốn hài tử?" "Ca ca, ta thích muội muội." Yến Thủ vốn nắn rất nhiều lần, liền xem như bọn hắn sinh hài tử, đây cũng không phải là muội muội nàng a, thế nhưng là Giao Giao cũng không nghe. Tại Giao Giao tẩy não dưới, các trưởng bối đều cảm thấy Hứa Di Nhĩ trong bụng là cái khuê nữ. Vấn đề là bọn hắn còn không có mang thai a. Tiểu phu thê hai lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là áp lực. Tại Yến Thủ cùng Hứa Di Nhĩ 28 tuổi một năm này, tại tất cả người chờ đợi dưới, Hứa Di Nhĩ cuối cùng mang thai. Yến Thủ không quá ưa thích hải tử, cho nên ngoài miệng nói là có thai, thế nhưng là trên thực tế một mực tại tránh thai. Thế nhưng là Hứa Di Nhĩ không đành lòng để trưởng bối cùng Giao Giao thất vọng, khổ chít chít mình chủ động mấy lần, câu đến Yến Thủ cái gì đều không nhớ rõ. Sau đó mang bầu, Yến Thủ cảm giác trời cũng sắp sụp. Thế nhưng là ngoại trừ hắn, tất cả người đều rất cao hứng. Trong đó liền bao quát Hứa Di Nhĩ, bởi vì Hứa Di Nhĩ cũng rất ưa thích tiểu hải. Yến Thủ có thể làm sao đây? Hắn chỉ có thể tiếp nhận a, bắt đầu chuẩn bị làm một cái tốt ba ba. Mặc dù hắn trên bản chất thậm chí không có ý định làm ba ba, thế nhưng là đáp ứng hắn nàng dâu, hai tử đều có, còn có thể không muốn a? Kia không có khả năng. Còn tốt là hải tử rất ngoan. Thời gian mang thai cũng không náo nhảy, mãi cho đến 5 tháng thời điểm Hứa Di Nhĩ thậm chí đều nhìn không ra mang thai. Nhưng là khí chất bên trên vẫn còn có chút cải biến. Lúc này hai người ngồi tại trên ban công, Yến Thủ đưa tay nhẹ nhàng đụng nàng vẫn như cũ bằng phẳng bụng nhỏ. Lười bảo bảo, còn không nguyện ý động đậy đây. Hứa Di Nhĩ cười rất vui vẻ, đưa tay bao trùm tại Yến Thủ trên bàn tay, cùng hắn, nàng, mụ mụ mở dạng. Nói đến nàng nhìn về phía Yến Thủ, Tiến thủ, ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải? Tiến thủ thở dài một tiếng, bảo bảo sẽ nghe được, cho nên không thể nói. Hứa Di Nhi ánh mắt trở nên nhu hòa, rõ ràng nói không muốn làm ba người, nhưng cũng là ôn nhu nhất người. Rõ ràng bảo bảo còn không có thai động, hắn cũng đã tại cố kỵ hải tử tâm tình. Nàng Yến Thủ là thế giới bên trên ôn nhu nhất người. Hứa Di Nhi cũng không hỏi, nàng nói, còn nhớ rõ cao trung tốt nghiệp thời điểm ta đi làm phẫu thuật sao? Yến Thủ ừ một tiếng nhìn về phía nàng, làm sao bỗng nhiên nói cái này? Ta lúc kia đi vào trước đó cùng chính mình nói, phải thật tốt đi ra, bởi vì ta muốn sống lâu trăm tuổi, cùng Yến Thủ con cháu cả sành đường. Nàng vươn ra mình trắng non tay nhỏ, nguyện vọng đạt thành 2/3 Yến Thủ ta là thế giới bên trên hạnh phúc nhất người. Đúng, chúng ta lỗ thai nhỏ muốn sống lâu trăm tuổi, cùng ta con cháu cả sành đường. Lỗ thai nhỏ, ta mới là thế giới bên trên hạnh phúc nhất người. Yến Thù nhìn nàng bên mặt, trong mắt là thâm trầm tán không hết yêu thương. Chính văn toàn văn xong, đừng xóa sách, sẽ luân phiên bên ngoài, thỏ đầu nghĩ linh tinh thời gian, tốt, lại là thỏ đầu mỗi năm một lần thất tình thời gian. Lỗ thai nhỏ mở sách tại năm 2023 tháng 12 năm 29 ngày. Chính văn hoàn tất tại 2025 năm ngày 16 tháng 1. Là ta trước mắt viết qua dài nhất một quyển sách. So hoài ca kia vốn đều dài hơn. Ta trước đó liền nói với các ngươi qua, mở thư linh cảm giác bắt nguồn từ soát đến một cái video. Tin tưởng rất nhiều người đều nhìn qua, ta lúc kia khóc đến khó chịu à, ta còn tại đàn bên trong nói với các ngươi. Sau đó trong đêm viết đại cương hỏa tốc mở sách. Lỗ thai nhỏ liền như vậy như nước trong veo đi ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm Yến ca bị đuổi theo mang A, bởi vì lỗ thai nhỏ quá hoàn mỹ. Cảm thấy Yến ca không xứng. Thế nhưng là đến đằng sau, có phải hay không liền có một loại cảm giác, tốt như vậy lỗ thai nhỏ chỉ có Yến Thủ mới có thể xứng với. Thế giới bên trên tốt nhất lỗ thai nhỏ cùng ôn nhu nhất Yến Thủ. Kỳ thực sách này ta thậm chí nghĩ tới không xong xuôi, ta quá không nỡ. Bọn hắn giống như ngay tại bên cạnh ta một dạng cảm giác, nhưng là ta đại cương cũng biết xong. Tất cả cố sự bắt đầu tại Yến Thủ kia một trận tai nạn xe cộ, kết thúc tại lỗ thai nhỏ nhào về phía Yến Thủ, nói cho hắn biết mình sẽ một mực bồi tiếp hắn. Thỏ đầu dưới ngòi bút cố sự kết thúc, nhưng là bọn hắn tại thời không song song cố sự vẫn còn tiếp tục. Phiên ngoại ta hẳn là sẽ biết. Chính văn kết thúc tại lỗ thai nhỏ mang thai, là bởi vì ta hy vọng bọn họ vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn tình yêu cùng nhiệt nếu là làm cha mẹ sau đó, đó là một người khác sinh giai đoạn. Cho nên phiên ngoại muốn biết mang em bé vẫn là cái gì đây? Nơi này. Các ngươi chọn phiên ngoại, nhân khí cao nhất ta sẽ biết. Bên trong mỗi người đều là không hoàn mỹ, ngoại trừ lỗ thai nhỏ, nhưng là người cũng là bởi vì không hoàn mỹ mới có thể lộ ra chân thật. Có máu có thịt. Đời trước Yến Thù ngây thơ bản thân nhưng là thiện lương cùng tất cả ôn nhu đều cho lỗ thai nhỏ. Đời này Yến Thù trưởng thành thục xử lý tốt bên người tất cả quan hệ, vẫn là đem tất cả yêu đều cho lỗ thai nhỏ. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Cuối cùng bọn hắn sẽ đi cùng đến già, con cháu cả sảnh đường. Thỏ đầu vũ trụ cuối cùng đều là viên mãn, không tiếp thụ phản bác hừ. Ta trước đó cũng đã nói sách mới đại cương đều viết xong, viết mở, chấm nhất tháng 2 à, mọi người chờ ta một chút sao, viết Lục Dương cùng Hạ Du Nhiên cố sự hát hát hát, với lại bên cạnh Tiểu Ngư cùng dòng suối nhỏ còn biết đâu, cho nên các ngươi không nên quá thất lạc rồi nơi này phiên ngoại ta cũng biết bổ sung cờ ác cờ tốt, thất tình thỏ đầu rất khó chịu. Mỗi lần hoàn tất ta đều khó chịu thật lâu. Lần này đoán chừng sẽ càng lâu, đây là ta viết dài nhất một bản, trước mắt mà nói. Không nỡ hoàn tất, có thể viết cố sự còn có rất nhiều. Thế nhưng là không nhất định phải viết đến không có đồ vật viết, dạng này ngược lại là tiếc mới. Cuối cùng, thỏ đầu đeo tất cả nhân vật chính đoàn cho mọi người cúi đầu rồi cảm tạ hơn một năm làm bạn, hy vọng một năm mới các ngươi còn tại thương các ngươi bất tâm, so tâm sách mới gặp lại. Phiên ngoại gặp lại. 2025. 116, hoàn tất tán hoa, thỏ đầu bái tạ, cuối cùng, phiên ngoại muốn nhìn cái gì, viết tại nơi này.